Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 44 có nhan đề là ý nghĩa kết thất. Ý nghĩa của sự kết thất, kết thất như thế nào? Thì hôm qua chúng ta học tiết 33 là sự sống chết, tiết 43 là sự sống chết lớn lao. Mà muốn giải quyết vấn đề sống chết đấy, vượt thoát sinh tử ấy, thì cái việc kết thất để tu tập rất là quan trọng. Hôm nay sang tiết thứ 44, chúng ta sẽ học về ý nghĩa của sự kết thất mà Tổ đã chỉ dạy ở trong này. Ở trong văn luận, Tổ dạy như thế này. Như trên đã nói, nếu không chứng đạo, phải niệm Phật để cầu vãng sinh. Muốn chắc chắn được vãng sinh, phải niệm đến trình độ nhất tâm bất loạn. Muốn luyện cho đến mức một lòng không tạp loạn, lại phải kết thất. Kết thất là ở trong ngôi nhà nhỏ hay gian phòng, tuyệt hết ngoại duyên, chỉ chuyên lo niệm Phật trong khoảng 7 ngày. Ở đây chúng ta thấy là Tổ dạy là như trên đã nói, tức là như bài hôm qua và mấy bài trước, Tổ đã dẫn chứng và nói rằng thời mạt pháp này, nếu chỉ lo tu tập chuyên về trì trai giữ giới thiền định và phát sinh trí tuệ để cầu giải thoát như thời Đức Phật còn tại thế thì thật khó vô cùng. Vì sao? Vì thời mạt pháp này chúng sinh phần đại đa số này là nghiệp chướng nặng nề, phúc báo về vật chất có thể nhiều hơn các cụ thời xưa, nhưng mà về cái căn cơ, về đạo pháp, về sự tu tập để được giác ngộ giải thoát thì kém xa các cụ ngày xưa vậy. Cho nên các cụ ở trong đạo thường nghe thấy các cụ ngày xưa nói, chúng ta thường nghe thấy các cụ ngày xưa nói là con sinh ra ở thời mạt pháp, cho nên thì phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, đúng không? Phúc ở đây là chỉ cho cái phúc của cái phúc để chúng ta tu tập ấy, để chúng ta học đạo ấy, phúc để gặp được các bậc minh sư, gặp được những bậc giác ngộ ấy, chứ không phải là phúc để hưởng thụ nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng vân vân, không phải phúc là ăn uống sơn hào hải vị. cơm ngon canh ngọt, vân vân. Mà phúc ở đây chính là trưởng ngộ ở Minh Sư, gặp kỳ chính pháp đó, hưng long thịnh vượng, vân vân. À, cho nên chúng ta thấy bây giờ đi đâu đại đa số cũng thế, tà sư ngoại đạo nổi lên như là ong bướm vậy. Họ mạo danh là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng đầy rẫy khắp ở nhân gian. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta không đâu, mà trên thế giới cũng có rất nhiều. Rất nhiều những kẻ mạo danh nào là Phật, nào là Bồ Tát, nào là Thánh Tăng, nào là Đức Chúa Trời, nào là Ngọc Hoàng Thượng Đế ban chỉ sắc lệnh cho xuống để cứu độ nhân gian. Đủ các thứ hết các quý vị. Cho nên đây mới gọi là phúc mỏng lại như thế. Gặp thời mạt pháp, tà sư ngoại đạo nổi lên như ong bướm. Chúng ta nếu không có trí tuệ, không thể nào mà đoán định được đâu là chính, đâu là tà, đâu là thật và đâu là giả. Nó khó cái thế. Cho nên chính vì không có đầy đủ thiện duyên, căn lành, phúc đức và trí tuệ để phán đoán được đâu là thật, đâu là giả, cho nên nhiều người cho giả thành thật, biến tà thành chính, và chấp khư khư vào đó, cho rằng mình đang theo chính đạo. Vì vậy mà sẵn sàng đi phản bác lại những bậc chân tu khác. Đây chính là cái điểm yếu chí mạng của chúng sinh thời mạt pháp chúng ta. Gặp tà sư ngoại đạo thì gần như chúng ta thì không chỉ hỏng một đời đâu, mà hỏng cả nhiều đời nhiều kiếp ấy, kế theo. Vì lầm đường lạc lối, càng đi càng xa, càng tu thì càng cách đạo giải thoát chân chính như xa vời vậy. Cho nên ở đây mới gọi là phúc mỏng là như thế. Nghiệp dày thì chúng ta biết rồi. Nghiệp dày tức là do ba nghiệp á, thân khẩu ý của chúng ta, về thân thì bệnh tật, về khẩu thì chỉ thích nói chuyện nhảm, chuyện tào lao á, buôn dưa lê bán dưa chuột thôi, vân vân. Về ý thì rong ruổi đông tây nam bắc, trên dưới thượng hạ. Mà trong kinh Phật nói là tâm viên ý mã đó. Đó, tâm như con khỉ, ý như con ngựa đó, rong ruổi chạy nhảy như vậy. Ba nghiệp thân khẩu ý thì nhuốm nhơ. Sáu căn đuổi theo sáu trần sinh ra sáu thức. Tức là sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó. Đuổi theo sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Đó. Và sinh ra thì sáu thức nắm chấp vào nó. Cho nên chúng ta khổ đau hết đời này qua đời khác. Đó gọi là phúc mỏng nghiệp dày là như thế. Chướng thì sâu, tuệ thì cạn. Chướng sâu là sao? Chướng tức là nghiệp chướng đó, báo chướng đó, bệnh chướng đó, phiền não chướng đó, gọi là bốn chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, đầu tiên là bệnh chướng, nghiệp chướng, báo chướng và gì? Phiền não chướng. Nào, bệnh chướng. Hôm kia chúng tôi nói rồi. Chúng ta ở cái thời mạt pháp này càng về sau, nhân tình thế thái càng ngày càng độc ác. Con người tìm đủ mọi cách để hãm hại lẫn nhau. Quốc gia này hãm hại quốc gia kia, bộ tộc này hãm hại bộ tộc kia, thậm chí cùng trong một quốc gia mà nhóm này hãm hại nhóm kia, lợi ích của phe này hãm hại lợi ích của phe kia, người này hãm hại người kia, vân vân. Cho nên cái thời mạt pháp và nhiễu nhương này, nhân tình thế thái càng ngày càng suy đồi. Vì vậy mà chúng ta mới thấy là nghiệp chướng của chúng sinh chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, giai đoạn này, nó phải gặp phải những cái hoàn cảnh như thế. Tất nhiên đây là nói thì nói về đại đa số thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Đại đa số nó lại như vậy. Cho nên là khi nghiệp chướng nó thể hiện ra thì gồm chúng ta thấy thường là có bệnh chướng, có báo chướng. Thời này chúng ta thấy gì? Nhiều người bị oan gia trái chủ báo oán đó. Đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra, bảo là không làm chủ được mình, như là ma nhập đó. Nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, rồi đủ các thứ. Từ những cái đó thì cái chướng ngại đó nó làm cho chúng ta thì thực sự là khó có thể yên tâm để tu hành được. Chúng ta muốn tu hành, phát nguyện tu hành, muốn tu thì bệnh nó đến. Rồi muốn tu hay gì? Báo chướng. Nó thể hiện ra thì nó mượn người, chính những người thân của chúng ta ngăn cản không cho chúng ta tu hành. Cái điều này bây giờ có nhiều. Vợ muốn đi chùa học Phật, chồng ngăn cản không cho đi. Chồng muốn đi chùa học Phật, vợ ngăn cản không cho đi. Con muốn đi chùa học Phật, bố mẹ ngăn cản không cho đi. Bố mẹ muốn đi chùa học Phật, con cháu ngăn cản không cho đi. Đấy gọi là gì? Gọi là báo chướng. Báo chướng. Từ cái chỗ báo chướng ấy nó làm cho chúng ta gì? Đau khổ, làm chúng ta phiền não, làm chúng ta lên tụng kinh mà nước mắt cứ chảy đầm đìa ra. Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này ấy, chướng sâu tuệ cạn, nghiệp chướng, báo chướng. Gọi là cái gì? Báo chướng ở đây là do gì? Oan gia trái chủ ấy. Nó khuấy đảo, nó xúi dục, nó ám nhập và nó làm cho chúng ta không giữ được cái chính kiến của mình. Bị người khác người ta thì người ta xúi bẩy, người ta kích cầu cho, thế là về là sồn lên là mắng vợ, cấm vợ này nọ kia. Chúng ta thường nghe thấy trong nhà Phật nói là gì? Ai làm lấy chịu. Nhân quả rõ ràng, ai làm lấy chịu. Tại sao mà ông làm, cha làm, mà bây giờ con lại cháu lại phải chịu? Xin thưa quý vị, đấy gọi là gì? Cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Đấy gọi là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Tôi lấy một cái ví dụ này. Trong gia đình chúng ta, nếu không may có một người bị vi phạm pháp luật, bị bắt đi tù, cả nhà chúng ta có buồn không? Có buồn không? Có. Đấy gọi là cộng nghiệp. Nhưng trong gia đình chúng ta có một người gì? Con trai lấy vợ, con gái gả chồng, chúng ta có vui cùng không? Vui cùng. Đấy, đấy là gọi là cũng là cộng nghiệp, là vui. Cộng nghiệp nhưng mà thiện nghiệp là vui. Nhưng mà cộng nghiệp nhưng ác nghiệp thì cả nhà đều lo lắng, đều buồn tủi và đều khổ sở vậy. Mặc dù người thân không phải đi tù, nhưng mà chúng ta thì đi đâu cũng thấy hổ thẹn với mọi người, thấy đau khổ, thấy phiền não, thấy lo lắng, vân vân. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy là cộng nghiệp gì? Còn nhẹ. Còn cái cộng nghiệp này mà như các cụ ngày xưa thường nói thì đời cha ăn mặn. Câu tiếp theo là gì? Đời con khát nước. Đấy, đây là cộng nghiệp nặng các vị nhé. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cộng nghiệp này rất là nặng. Ông bà làm, nhưng con cháu chịu. Bố mẹ làm, nhưng gì? Con cháu chắc chút chít sau này vẫn phải chịu. Chúng ta thấy đây là gọi là cái cộng nghiệp chung của vậy. Và một cái gia đình, một thậm chí là một cái dòng họ không đơn giản. Cho nên chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều những cái trường hợp. Bây giờ gia đình tự nhiên cái lục đà lục đục, thậm chí ốm đau bệnh tật, thậm chí là điên cuồng loạn tâm. Đi xem người ta mới bảo là ngày xưa đời các cụ phá đình phá chùa lấy cái gì về á. Về hỏi các cụ trong chi họ và các cụ lớn tuổi trong họ, 70-80 tuổi bảo đúng thật. Ngày xưa ông mày lấy cái đấy cái ở đình, ở chùa, ở đền đấy về làm cái gì đấy. Ở trong giới kinh Đức Phật dạy rồi. Tài vật của Tam Bảo, nhỏ như cái kim ngọn cỏ, Nếu người ta không cho, mình không được lấy. Lấy là phạm vào tội gì? Tặc trụ. Tặc trụ tức là ăn trộm của gì? Của thường trụ Tam Bảo đó. Tội nặng lắm các quý vị. Đó. Cho nên ở đây chúng ta, qua đây chúng ta mới thấy rằng nghiệp chướng, báo chướng, khi mà báo chướng nổi lên á, thì nó rất nhiều những cái sự ngăn cản trên bước đường tu hành của chúng ta. Mà từ chỗ báo chướng đó nó lại sinh ra thì phiền não chướng. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta rõ ràng là chúng ta được học Phật, chúng ta đi đúng chính pháp chẳng hạn, vân vân. Mà nay chồng chúng ta, con chúng ta, người thân chúng ta cứ bảo là chúng ta đi theo tà đạo, bảng môn tà đạo. Suốt ngày nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe mà thì ngứa cả tai. Đấy, đấy là gì? Đấy chính là gì? Báo chướng của chúng ta. Nó mượn chính người thân của chúng ta để phá đạo chúng ta, cho nên khiến chúng ta không được tu hành, không được yên thân để tu hành, cho nên thì phiền não sinh ra. Cho nên là bệnh chướng, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, bốn cái chướng này nó làm chúng ta thì rất là đau khổ vậy. Vì vậy mà ở đây á, mới nói là gì? Nói là cái thời mạt pháp này, chúng ta phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu, tuệ cạn là như thế. Trí tuệ thì có thể là gì? Học cao đấy. Về trí tuệ thế gian chúng ta học cao đấy. Đại đa số chúng ta học hết cấp 2, cấp 3 đấy. Thậm chí học đại học đấy. Ở trong này có khi có những vị là thạc sĩ, là tiến sĩ đấy. À, những người nghe giảng có khi là giáo sư, là phó giáo sư vân vân đấy. Nhưng mà đấy thì là cái sở học của thế gian. Trong nhà Phật của chúng ta gọi là gì? Thế trí biện thông. Tức là cái trí tuệ của thế gian. Chúng ta thông tỏ, chúng ta hiểu biết cái gì? Cái kiến thức của thế gian thôi. Cho nên nhà Phật chúng ta gọi là thế trí biện thông. Mà thế trí biện thông thì gì? Rất là hay chướng đạo. Đó. Nó lại thế cơ. Chúng ta cứ tưởng là ngon đấy. Người có học hàm, học vị cao ở thế gian, đi vào học Phật đó là nhanh đắc đạo đó. Vì người đó thì có trí tuệ, người đó thông minh, người đó có bằng cấp vân vân. Nhưng mà không. Đại đa số những người đó lại là gì? Vào đạo hay bị chướng ngại. Vì sao mà chướng ngại? Vì họ không thể buông được cái gì họ đã có, họ đang có, để họ tiếp nhận một cái gì? Một cái mới. Cho nên thời xưa ở bên Trung Quốc có một vị thi sĩ rất nổi tiếng, đồng thời cũng là một vị tể tướng của triều đình lúc bấy giờ. Đó là ông Tô Đông Pha. Ông rất là giỏi. Đến gặp thiền sư Phật Ấn. Nhưng mà với cái gì? Sự đến chùa hỏi đạo của ông rất là gì? Ngạo mạn. Rất là cống cao, rất là ngạo nghễ. Vì ở triều đình thì ông là tể tướng. Mà về trí tuệ thì ông được gọi là một cái người gọi là trí tuệ, gọi là lỗi lạc ở triều đình ở trong đất nước lúc bấy giờ. Văn hay chữ tốt. Vừa có địa vị trong xã hội. Ông đi đến đâu là các sư ở chùa đấy là sợ hết vía ra. Vì sao? Ông không chỉ tinh thông về Nho giáo, về Lão giáo, mà am hiểu rất sâu về Phật giáo nữa. Đấy. Có thể nói là một học giả. Đó, một học giả rất là nổi tiếng lúc bấy giờ. Tinh thông cả Tam giáo, Phật, Nho và Lão. Triều đình thì ông chức tước rất là to. Đi đến đâu mà các sư ở các chùa, ông hỏi mà không trả lời được, ông nói cho mất mặt, mất mày mất mặt. Cho nên chùa nào mà nghe tin là Tô Đông Pha đến thăm chùa lễ Phật là chùa đó sợ run cầm cầm. Không biết là tìm cách gì để tiếp đãi, để đối đáp với ông ấy. Trên phương diện đến chùa thì ông vẫn là Phật tử, nhưng ông hỏi toàn những cái câu khó. Ông hỏi toàn những cái câu mà không phải ai cũng trả lời được. Vì vậy mà đi đến đâu chùa nào cũng sợ. Nhưng một hôm ông đến gặp thiền sư Phật Ấn. Nghe Phật Ấn, nghe tin là Phật Ấn là một vị thiền sư rất là giỏi, cũng tinh thông cả tam giáo, giỏi cả về Hoằng pháp lợi sinh, kiến thức Phật học thì uyên thâm, kiến thức thế học thì cũng tràn đầy. Cho nên ông tìm đến ông thưa hỏi. Nhưng chúng ta thấy ông tìm đến thì Phật Ấn vẫn cứ rửng rưng, coi như không biết, kệ, coi như một khách vãng lai. Bảo nghe tể tướng đến á, kệ, như khách vãng lai. Và cuối cùng ông phải dùng cái chiêu này, ông ra một cái câu đối. Nếu mà đối không được thì phá chùa. Thì phá chùa đốt tượng. Mà đối được thì làm sao? Đối được thì ông ấy phục. Nhưng mà lúc đó Phật Ấn ấy bảo là chỉ bình thường như thế thì không. Nếu mà đối được thì Tô Đông Pha phải để lại cái đai ngọc mà vua ban cho ở đây. Đó, để làm bằng chứng là gì? Ông đã gì? Đã bị thua. Đó, cho nên Tô Đông Pha đồng ý đưa ra một vế đối. Vừa dứt lời Phật Ấn đã đáp ngay ra vế đối hoàn chỉnh, khiến cho Tô Đông Pha từ đó thì mới bắt đầu là khuất phục trước gì? Trước Phật Ấn. Và mới biết rằng ở trong Phật giáo cũng có người thế này, có người thế nọ, có người thế kia. Có người người ta chỉ chuyên tu về gì? Về hạnh nhẫn nhục thì người ta cứ thế người ta tu thôi. Người ta không có muốn nổi trội, cũng không muốn là học hành thêm những cái phần kiến thức trí tuệ thế gian cũng như ở trong Phật Pháp. Người ta chỉ cần học cái pháp môn. Ví dụ người ta tu thiền, người ta chỉ học về gì? Về thiền thôi. Người ta tu niệm Phật, người ta chỉ cần tu niệm Phật thôi, học thuộc bộ kinh A-di-đà và hàng ngày chỉ một bộ kinh A-di-đà và một câu A-di-đà Phật thế thôi. Đấy. Có những bậc người ta không thích tu tạp hạnh. Người ta muốn tu một hạnh thôi để được giải thoát một đời, để được vãng sinh một đời. Có những vị xuất gia tu thiền, người ta còn không học một cái gì luôn, cả ngày chỉ có tu thiền thôi, không học về một cái gì ngoài cái việc gì học ngồi thiền, chứ không học chữ, không học nghĩa, không học cái gì nữa cả. Đó, chỉ có ngồi thiền hàng ngày, chỉ có một bữa ăn và ngồi thiền đến có khi ngồi thiền suốt cả ngày lẫn đêm, mấy ngày đêm mới xuất thiền, mới xuất định, mới đi ra để ăn một bữa. Đấy, có những bậc người ta thì chỉ thích tu, không thích học, không thích làm những cái việc bận bịu ở bên ngoài. Cái đấy gọi là hạnh, đấy gọi là hạnh độc giác. Người ta thích hành hạnh độc giác ở trong cái duyên giác Bích Chi Phật đó các quý vị. Đó, đang kể chuyện Tô Đông Pha và Phật Ấn. Khi Phật Ấn đối đáp lại, Tô Đông Pha thua và để lại cái đai ngọc của mình ở chùa để làm bằng chứng đây là mình đã thua. Và từ đó thì Tô Đông Pha mới bắt đầu là quy phục Tam Bảo thực sự, mới phát nguyện quy Tam Bảo và nhận Phật Ấn là thầy. Câu chuyện Tô Đông Pha Phật Ấn các vị có thể vào mạng search các vị xem. Tất nhiên nó cũng nhiều câu chuyện viết đi viết lại, nhiều người viết nó cũng có khác nhau một chút. Nhưng mà chúng ta đọc để chúng ta cũng hiểu được. Ở trong Phật Pháp cũng có những vị người ta cho rằng gì? Ở ngoài đời người ta cho rằng người ta có trình độ, có kiến thức uyên thâm bác lãm ở thế gian. Vì vậy người ta đến chùa hoặc là người ta học Phật người ta lại không bỏ được cái tâm cống cao ngã mạn, cái tri thức thế gian của người ta. Vì vậy mà cái tri thức ấy trong nhà Phật của chúng ta mới gọi là gì? Gọi là thế trí biện thông, là như thế. Thế trí biện thông. Cái trí tuệ này ở thế gian thì tốt, nhưng vào trong đạo thì lại hỏng, lại nguy. Đấy. Tô Đông Pha mà không gặp Phật Ấn thì cũng không thể nào mà độ ông được, vì kiếp trước của ông chính là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Đấy. Do tu tập đi lầm đường lạc lối cho nên kiếp sau thì một vị thiền sư nổi tiếng biết trước ngày giờ tự do tự tại ngồi thiền nhập định mà ra đi, nhưng đời sau lại sinh vào làm thân đại thần. May mà gặp Phật Ấn ngài điểm hóa và độ cho. Có một lần nói rằng Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, hai chén nước để ở trên bàn đấy này. Phật Ấn rót nước mời Tô Đông Pha uống. Nhưng rót nước cứ thế rót. Cứ thế là rót. Cứ thế là rót. Rót đầy chảo ra ngoài mà vẫn cứ rót. Thế ông Tô Đông Pha nhìn thấy là gì? Bạch Hòa Thượng. Dạ, nước đã đầy rồi ạ. Chảo rồi ạ. Nhưng mà gì? Phật ấn vẫn cứ rót. À, coi như mình không nghe thấy cái gì cả. Bạch lần thứ hai, dạ Bạch Hòa Thượng ạ. Hòa Thượng là nước trào hết ra ngoài rồi ạ. Hòa Thượng vẫn cứ rót. Bạch lần thứ ba là Bạch Hòa Thượng ạ. Nước ạ. Cầm lấy cái tay của Hòa Thượng ạ. Cầm lấy cái tay kiểu cái siêu đang rót nước, cái ấm tách đang rót nước ạ. Cầm lấy cái tay của cái là Bạch Hòa Thượng, nước đã đầy trào hết ra ngoài. Thế Hòa Thượng mới thì giả vờ giật mình. À, giả vờ giật mình. Ồ thế à. Thế nhân đó thì ngài Phật ấn mới nói rằng trí tuệ và học Phật ở thế gian nó cũng như thế. Ông đến đây với một bồ kiến thức ở trong tâm ấy, trong tâm của ông ấy chất chứa đầy những kiến thức thế học và Phật học. Thì còn chỗ nào nữa để cho gì? Đánh phủ đầu luôn. Còn chỗ nào nữa để mà gì? Để có chỗ để cho gì? Cho tôi nói nữa. Tương tự như vậy, tâm ông bây giờ cũng như cốc nước đầy. Đầy rồi thì có rót vào thì nó đâu có gì? Nó đâu có chứa được nữa đâu. Đầy rồi thì rót nó không chứa được nữa. À, ý của Phật ấn nói là gì? Ông đến đây với cái tâm cầu đạo, nhưng mà trong lòng ông vẫn nghĩ là gì? Cái gì ông cũng biết. Tam giáo cái gì ông cũng tinh thông. Phật, Nho giáo cái gì ông cũng biết hết rồi. Thế thì còn cái gì để cho gì? Tôi nói nữa. Cho nên chúng ta thấy làm cái đó để dạy ông ấy. Và ngay lập tức thì Tô Đông Pha là liền là quỳ thụp xuống để sám hối. Phật ấn là gì? Con do vô minh, nhiều đời nhiều kiếp che lấp cho nên gì? À, đối trước gì? Đối trước Hòa Thượng con gì? Như kẻ đuôi kẻ mù không hay không biết. Này xin sám hối, lúc đó mới quỳ xuống mới sám hối thực sự. Còn lần trước là bị mất cái đai ngọc, vẫn chưa phục hẳn đâu. Nghĩ rằng ăn may rồi. Nhưng mà tâm phục khẩu phục thì quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cho nên nó phải cởi cái đai ngọc mà ra về thôi. Lần sau đến, đấy, với cái tâm còn hậm hực, lần này đến nghĩ xem, ông có thực sự xứng đáng là thầy mình không? Nhưng mà Phật ấn thì là một bậc cao tăng lỗi lạc, đã chứng đắc thần thông cho nên biết được tâm niệm của Tô Đông Pha. Vì vậy mà chơi cái quả gì? Rót nước mời khách, nước đầy tràn vẫn cứ đi, cứ rót. Để cho khách gì? Nhắc đến ba lần vẫn gì? Vẫn cứ rót đến ba lần mà khách phải cầm tay á, giữ gì? Giữ tách mới thôi. Đấy, giữ bình trà mới thôi. Đấy. Từ đó thì để dạy cho. Và còn một lần nữa, đã kể thì kể cho nốt, còn một lần nữa, Tô Đông Pha mời Phật ấn đến nhà chơi. Tô Đông Pha có 7 người vợ. Ngày xưa làm quan mà các vị, vua thì đa thê đa thiếp, quan cũng thế. Tô Đông Pha có 7 vợ, người vợ nào cũng xinh đẹp, người vợ nào cũng giỏi giang, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Một hôm Tô Phật ấn đến thăm nhà, Tô Đông Pha mời thầy đến. Thầy Phật ấn đến thăm nhà, thăm phủ của Tô Đông Pha. Hôm đấy thì trời rất là lạnh. Chúng ta biết ở Bắc Kinh mà, cái mùa lạnh nó lạnh lắm, lạnh có tuyết nữa, không như Việt Nam chúng ta đâu. Lúc đó Phật ấn với giả vờ lạnh run, chân tay run lùm cập ra. Thì mà run thì ngày xưa rét run thì chỉ có bà mang gì? Mang lò lửa ra để gì? Để sưởi. Thế Tô Đông Pha bảo người hầu mang lửa ra. Mang một lò rồi. Phật ấn bảo một lò chưa đủ, vẫn nóng lắm. Thế bảo mang thêm lò nữa. Mang lò nữa, Phật ấn bảo vẫn chưa đủ. Mang cho đến là 6 lò rồi vẫn gì? Để chung quanh người rồi, vẫn bảo chưa đủ. Thế bảo là, xong Phật ấn bảo là với Tô Đông Pha đó, bảo người hầu xin mang cho một lò nữa. Tức là mang 7 lò gì? 7 có lò sưởi để chung quanh này. Để chung quanh, để vòng quanh này này. Xong rồi ngài cứ thế bước qua bước lại, bước qua bước lại 7 cái lò sưởi đó. Cứ thế là bước qua bước lại 7 lò sưởi đó. Và chúng ta biết các thầy ngày xưa thì thường đi đâu cũng phải đắp y cà sa như thế này. À, thì ngài đi đến đó, ngài giả vờ đi chậm chậm lại, đi một mấy vòng rồi bắt đầu ngài giả vờ đi chậm lại. Mà đi chậm lại thì cái tấm cà sa, cái áo vải tấm cà sa này nó bị lò lửa, nó quệt vào sẽ bị gì? Bị cháy. Tô Đông Pha ở bên cạnh nhìn thấy cháy thì dạ, bạch hòa thượng, hoảng hốt là bạch hòa thượng, cà sa của hòa thượng đã bị cháy. Cho nên vội vội vàng vàng á, gọi người chạy ra lấy nước á, dập lửa. Phật ấn mới bảo rằng không sao, không sao. À, không sao. Tô Đông Pha bảo bạch hòa thượng, cháy cà sa mà không dập á, thì nó sẽ cháy vào gì? Cháy vào da mà thịt, cháy vào người thì sẽ bỏng. Phật ấn bảo không sao, không sao. Bảo không sao. Bảo bạch hòa thượng không được. Ngài đến thăm nhà con mà để cho ngài bị bỏng ở nhà con, người ta sẽ nói ra không được. Nghe Tô Đông Pha nói như vậy, Phật ấn mới bảo là bảy cái lò lửa này tuy nó rất nóng, nó có thể cháy y cà sa, cháy vào thân thể của ta, nó có thể giết chết ta, nhưng chỉ giết hết gì một đời của ta thôi. Còn cái bảy cái lò lửa của ông ấy, à, nó giết ông gì, nó thiêu đốt ông, và nó giết chết ông gì, nó giết chết cái tuệ căn huệ mạng của ông hết đời này qua đời khác. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ các tổ dạy đúng là thâm nho, đúng không? Nếu mà đến mà nói thẳng thừng ra thì ông có bảy người vợ thì ông tu làm sao được, vân 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 vân, có khi lại không được. Nói như thế ông là tự ái, nói như thế bảy bà vợ ông là tự ái, có khi nó không làm cơm cho ba ăn được chứ thôi. Nhìn đói mà ra về hay không, nói cách như thế. Bảy lò lửa nó có thể đốt cháy y áo của tôi, làm bỏng rát thân thể của tôi, thậm chí là gì, là đốt chết tôi, nhưng tôi chỉ chết có gì một tấm thân này mà thôi. Còn bảy cái lò lửa của ông ấy, ý ngụ ý là gì, bảy bà vợ đang ở chung quanh ông ấy đấy, nếu mà ông không tỉnh táo, ông bị tham đắm vào gì, vào sắc dục, vào công danh sự nghiệp và vân vân á, ông không tu được đâu. Vì Phật ấn biết là đời trước của ông gì, chính là vị thiền sư, và Phật ấn chính là gì, một người bạn của ông ấy ở đời trước vậy. Tô Đông Pha và Phật ấn, hai vị này đời trước kiếp trước là hai vị ẩn tu với nhau ở trên núi đó. Nhưng một hôm do gì, do Phật ấn ấy, nói với Tô Đông Pha, trêu Tô Đông Pha vì Tô Đông Pha ngồi thiền bị tán loạn tâm, xuất thiền là đi lên trên cung trời nhìn thấy là tiên nữ, cho nên khởi cái tâm gì, khởi cái tâm, một cái niệm tâm là gì, sắc ái thôi. Thế khởi cái niệm tâm rồi khen mấy cô tiên nữ đẹp thế, kiểu thế. Thế mà gì, người bạn ngồi thiền bên cạnh biết được và xuất thiền ra trêu, trêu có vài câu thôi mà gì? Mà Tô Đông Pha do gì, do xấu hổ quá cho nên là về nói với đệ tử của mình là thầy sẽ nhập diệt thôi. Tức là tự do tự tại ngồi thiền mà thoát hóa ra đi đó các quý vị. Nhưng mà đâu có phải được về với Phật đâu, đâu có nhập Niết Bàn đâu. Mà sinh trở lại vào một gia đình giàu có, quan quý cao sang ở, quyền quý cao sang ở Kinh Đô. Và lớn lên đi học xong thi đỗ làm quan, dần dần lên đến cho đến chức tể tướng đó các quý vị. Văn hay chữ tốt, cái gì cũng giỏi. Đấy, cho nên cuối cùng gì, vì làm quan nó to mà, lấy bảy cái người vợ, bảy người vợ. Cho nên Phật ấn sợ rằng bạn của mình á, lại đi gì, đắm chìm vào cái tài sắc danh thực thủy của thế gian, mà đánh mất đi cái hành nguyện tu tập giải thoát giác ngộ khổ độ chúng sinh từ những kiếp trước. Cho nên mới bảo mang bảy cái lò lửa lên để cụ ấy bước qua là như thế. Đấy. Cho nên nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó khủng khiếp lắm các quý vị. Vì vậy mà chúng tôi mới nói rộng cái câu gì, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn là như thế. Tuệ cạn ở đây là gì, chỉ cho cái trí tuệ học Phật, trí tuệ gì, học pháp, trí tuệ hiểu tăng đó. Phật là gì, Phật là giác đó. Quy Phật là quy y gì, quy y giác. Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói quy Phật là quy giác, quy pháp là quy gì? Quy y chính, quy tăng là quy y tịnh, giác chính tịnh tức là gì? Là cái thể của gì? Của Phật, pháp và tăng. Thể của Phật là gì? Là giác, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Thể của pháp là tịnh, là thanh tịnh, là không nhiễm ô. Chính chứ, thể của giác là chính. Chính có nghĩa là gì? Là không tà. Quy pháp là gì? Là quy chính. Chính có nghĩa là không tà. Chỉ có giáo lý của Đức Phật mới đưa chúng sinh đến bến bờ giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Còn tất cả những học thuyết khác, những giáo lý của các tôn giáo khác chỉ đưa cho chúng sinh đến một giai đoạn nhất định nào đó, an vui ở trong cõi người hay trên các cõi trời mà thôi. Đó. Nếu tu theo đạo giáo thì lên đến thần tiên là cùng. Đó. Còn tu theo một số tôn giáo lớn khác thì cũng gì? Chỉ cầu sinh gì? Sinh thiên cũng hết. Giống như đạo lão gì? Thành tiên mà thôi. Chỉ có Phật Pháp chủ trương. Chính con người chúng ta, chính tất cả chúng sinh ở trên thế gian này là chủ nhân ông của nghiệp. Chúng ta là người tạo ra nghiệp và chúng ta phải chịu cái gì? Cái sự chi phối của nghiệp đó. Nghiệp có, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký, vân vân. Dịp nào có nhân duyên giải thích đến cái từ nghiệp, chúng tôi sẽ giải thích rộng hơn. Cho nên đây đang nói về gì? Về cái trí tuệ của thế gian, gọi là thế trí viện thông đó. Chúng ta chớ có bao giờ khởi ra cái tâm nghĩ rằng mình có bằng cấp này nọ, có học hàm học vị cao, đã từng nhiều năm nghiên cứu Phật Pháp, mà lên trên bục giảng nói gì? Nói nó không đúng với bản ý của Phật thì tội đó gì? Còn nặng hơn là chúng ta tự mình đập phá chùa chiền tôn tượng của Phật, tội đó còn có ngày gì? Có ngày được tha. Còn cái tội mà gì? Cống cao ngã mạn mà giảng sai về chính pháp của Phật, khiến cho chúng sinh mê lầm ngộ nhận, thì cái tội đó thì đời đời kiếp kiếp vào trong A Tỳ địa ngục, không biết bao giờ mới thoát ra được. Cho nên các cụ ngày xưa nói, có câu nói rất là hay. Hay thì hay cho nốt, chẳng hay dừng cột mà nghe là như thế. Mình phải nắm chắc là mình giảng cái đó, ít nhất phải chúng phải đúng được 70-80% trở lên thì mình mới giảng, bằng không thì thôi, tùy duyên đi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái thời mạt pháp này nhiều thứ chướng ngại, nó làm cho chúng ta gì? Khó có thể mà yên tâm tu học được. Phiền não chướng nó khởi lên thì mệt mỏi lắm. Đủ các thứ, bà rằng các quý vị không đơn giản đâu. Kể cả người xuất gia như chúng tôi này, đôi khi phiền não chướng thì cũng cấp tập nó đánh đến chứ. Đánh đằng đông, đánh đằng tây, đánh đằng trước, đánh đằng bắc, đánh đằng sau lưng, thậm chí đánh cả phủ mặt mình nhé. Những điều quan trọng, trong tâm chúng ta có Phật thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mà thôi. Chúng ta trong tâm nghĩ về Phật, lo để tu, để báo ân Phật đó, thì Phật sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Phật sẽ luôn gia trì cho chúng ta. Phật sẽ luôn giúp đỡ chúng ta. Ngoài Phật ra còn có gì? Chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, rồi Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiên Thần nữa. Cho nên không có lo gì cái chuyện đó. Họ có đánh sau lưng hay họ đánh vỗ mặt chúng ta đi chăng nữa, nhưng gì? Trong tâm chúng ta có Phật thì tà không bao giờ thắng được chính. Từ xưa đến nay, đây là một cái niềm tin gì? Bất diệt đối với gì? Đối với chúng ta. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì dần dần gì? Mọi việc sẽ qua đi thôi. Cho nên ở đây thầy muốn nói thêm như vậy để chúng ta thấy được rằng ở thời mạt pháp đấy, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng nó bủa vây chúng ta, khiến cho chúng ta tự tu, tự giác ngộ, tự giải thoát thật sự là khó. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài mới thương tưởng dạy chúng ta thì pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh. Mà đây tổ nói là muốn cầu được vãng sinh một đời á thì phải đạt được lên niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Các vị nhớ nhé, phải đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới gọi là chắc chắn á một đời vãng sinh. Còn nếu chưa được nhất tâm bất loạn á thì 50-50. Tức là còn phải tùy thuộc vào cái lúc cái cần trừ nghiệp nó đến. Và cái lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta có giữ được cái câu Phật hiệu vào cái lúc hơi thở chúng ta gì chuẩn bị chấm dứt hay không? Đó gọi là gì? Một niệm cuối cùng. Cái niệm cuối cùng đó chúng ta niệm Phật hay là chúng ta niệm gì? Niệm tà ma, niệm tiền bạc, niệm vợ chồng, niệm con cái, vân vân. Nếu một niệm cuối cùng trước khi ra đi á, nếu chúng ta gì niệm Phật được thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt. Nếu chúng ta niệm vợ niệm chồng thì hình ảnh của vợ chồng, của tình thương, ân ái, âu yếm vân vân nó hiện ra từ khi chúng ta gặp nhau, làm sao nhìn thấy nhau, mến nhau ngay cái lần đầu tiên. Cho nên từ đó thì dần dần kết duyên với nhau, thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cháu vân vân. Đấy, nếu một niệm vợ chồng khởi lên thì lúc đó thần thức của chúng ta, trung ấm thân của chúng ta thấy cái cảnh đó hiện ra và gần như chắc chắn chúng ta lại tái sinh vào cõi người rồi. Đấy các quý vị, đấy gọi là một niệm sau chót. Niệm cái gì thì thường là gì? Hay đi theo cái đó. Nếu lúc đó mà chúng ta niệm gì? Khởi là cái niệm mấy chỉ vàng hay mấy cây vàng dắt ở trên gì? Trên mái nhà. Hay là giấu ở dưới gầm giường, đào xuống đất giấu dưới gầm giường. Niệm đó thì niệm là không nói được cho gì, cho chồng, cho con, hay là cho vợ, cho con, cho người thân nghe. Không biết họ có tìm thấy không. Và niệm cuối cùng của chúng ta là niệm ở chỗ gì? Chút tiền vàng ấy. Và kết quả là gì? Rất dễ để làm con vật ở trong nhà. Hoặc là sinh trở lại làm gì? Làm con cháu ở trong nhà đó để... Với mong muốn là gì? Để nói hoặc là để giữ, xong rồi để nói cho người thân biết gì? Có của cải vàng bạc châu báu giấu ở trong nhà mình, vân vân. Hay là bây giờ thì không giấu cái đấy nữa thì cái sổ tiết kiệm, mã số của sổ tiết kiệm như thế nào đó vân vân. Cứ thế là nhớ nó chết. Cho nên các Phật tử mà tu để cầu giải thoát thì thôi, sổ tiết kiệm đó nếu đứa con cháu ấy mà nó ngoan hiền hiếu thảo, thôi sang tên cho các con nó giữ cho, nó đứng cho. Sổ đỏ nhà cửa cũng thế, con cái của mình nó ngoan hiền hiếu thảo, sang tên cho các con nó từ khi mình còn khỏe đi. Giữ làm cái gì nữa? Rồi nhiều người cứ bo 80 tuổi rồi á, lòng khọng rồi vẫn cứ giữ bảo, mà rõ ràng con cháu nhà mình nó rất ngoan, rất hiền, rất hiếu thảo. Cơm ngày ba bữa hầu hạ tận nơi, thuê người giúp việc về để chăm nom cho rồi, nhưng mà họ chưa yên tâm, đi làm về còn gì, còn vào để bóp chân bóp tay, hỏi han sáng thăm chiều, hỏi cơm bưng nước rót cho chúng ta. Được đứa con đứa cháu thảo hiền như thế thì còn cái gì nữa mà phải lo. Cả đời chúng ta làm lùng lam lũ vất vả để làm gì? Để cho con cho cháu, mà các quý vị chết ai mang được đi theo đâu. Lúc đó thì còn khỏe như vậy, làm di chúc cho thì con cho cháu, thì con cháu nó thì nó còn nghĩ à, bà rất là gì, là hoan hỉ, bà học Phật rất là gì, là tốt, bà giao hết tất cả nhà cửa gia tài cho mình rồi thì mình lại phải lo báo hiếu gì cho bà hơn, cho bố cho mẹ nhiều hơn vân vân, nó tốt hơn. Giữ làm gì? Mà kể cả nó chả giữ được thì thôi. Các cụ ngày xưa nói là đời cua cua ngáy, đời cái đào. Ta đã lo hết rồi, tất cả rồi, bây giờ ta già rồi thì giao cho nó buông xả để tu hành. Ngày hai bữa cơm là xong, có gì đâu. Nó nuôi thì ta ở với nó chả nuôi, thôi ta lên chùa Khánh Nguyên ta ở với thầy Thích. À, nhiều cụ lên đây ở với thầy mà, đầy ra đấy. À, lên đây ở có cụ thì cũng kiểu như thế, con cái nó bất hiếu thì lên đây ở cho nó an yên để tu tập. Nhưng có cụ thì con cháu nó thì rất hiếu thảo, nhưng mà các cụ gì muốn xa rời cái cảnh huyên não thế tục, muốn cắt đứt cái gì, cái nhân duyên gì, cái nhân duyên thế tục đi, lên chùa để gần Phật, gần thầy để tu học cho nó gần Phật hơn. À, thỉnh thoảng được thầy đi qua đi lại, thầy chào thầy thì gật đầu thì sách tiến cho cái, thế cũng vui. Hoặc là thỉnh thoảng ở trên chùa thì suốt ngày với các bạn đồng tu nghe thầy giảng thì và tu tập sáng tối ngày ít nhất hai thời được gần chư tăng để tu ấy, cũng là một cái điều gì khích lệ, vân vân. Có cụ như thế. Cho nên các vị nếu mà muốn thì một đời vãng sinh thực sự, đừng có bám chấp vào gia tài của cải nữa, xả dần đi. Cái gì giao được cho con thì giao, ngay khóa tu này về cụ nào giao được thì giao luôn. Không thể nói thật đấy mà, không không đùa đâu. Cụ nào giao được thì giao đi, cứ giao cho con đi. Nếu mà sau này con thì nó cầm sổ đỏ rồi mà nó gì, nó bất hiếu, nó ngang ngược, nó không cần mình nữa thì thôi, lên chùa Khai Nguyên nữa, thầy độ hết, không sao. Nhưng mà lên đây tu thì cũng phải gì ạ, bỏ cái thói thế tục đi nha, lăng loàn cãi nhau rồi giận nhau chửi nhau đi nhé. À, yêu thương nhau mà tu, các cụ tôi chỉ cần các cụ yêu thương nhau và tu thôi, đùm bọc cho nhau, lo gì cho nhau giống như những bạn thân mà tu. Mình khỏe thì mình lo cho các cụ ốm, mai kia mình ốm thì các cụ khỏe gì lại lo lại cho mình thế thôi. Thế chẳng nhẽ là bảo thầy bảo các sư đi tắm đi giặt đi chăm cho chúng ta, trong khi đó chúng ta đầy các cụ đấy với nhau đấy à, có phải không? Đó, các cụ phải chăm lẫn nhau, khỏe chăm cho người yếu, yêu thương nhau như người cùng một nhà. Đây là đồng đạo mà, đồng tu mà, đồng học mà, đồng chí mà, đồng nguyện mà, đồng hạnh mà. À, đồng đạo, đồng tu, đồng học, đồng đạo, đồng học, đồng chí, đồng tu, đồng nguyện, đồng hạnh, có đúng không? Đồng đạo tức là cùng là Phật tử. À, đồng tu tức là chúng ta cùng người trong một chùa để cùng nhau tu, cùng tu Phật pháp, cùng tu Phật pháp. Đúng không? Đồng chí thì là đồng một ý chí để gì? Để xuất ra để ở trong chùa để tu hành một đời để được đới nghiệp vãng sinh. Đồng nguyện tức là cùng nhau nguyện để vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, đúng không? Đồng hành tức là cùng nhau thực cái hành hành Bồ Tát đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Thôi thì chả hóa được chúng sinh nào thì hóa được cái chúng sinh ngay ở trong gì, hóa độ chúng sinh ngay ở trong mỗi chúng ta là vậy. À, đồng chí đồng nguyện là đồng hạnh, cứ thế mà gì mà tu thôi. Hạnh tức là thực hành, cùng nhau tu tập pháp môn tịnh độ, gần gũi thầy tổ và chư tăng, chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu nguyện một đời vãng sinh, vân vân. Đó, gọi là đồng chí đồng nguyện đồng hạnh là như thế. Đấy, buông được cái gì thì cứ buông đi. Đến thầy bây giờ thầy còn buông, thầy mới chưa đến 50 tuổi thì còn buông cơ mà. Cái gì buông được thầy buông rồi. Mọi người cứ nói là tài thật, việc của thầy bằng việc của gì, của bao nhiêu người cộng lại. Mà tại sao thấy thầy không có lo lắng, thầy không suy nghĩ cái gì cả? Các vị biết làm sao? Vì tôi hiểu được hai cái từ gì? Buông xuống. Người ta có đem đến phiền não cho tôi 1, 2 đến 3 ngày là gì? Là hết. Cố gắng không để cho sang ngày thứ tư. Để sang ngày thứ tư là gì? Là mệt rồi đấy. Cái chuyện mà phiền não lắm họ đem đến cho chúng tôi á, ngày thứ nhất cố gắng buông nó đi một tí, ngày thứ hai lại đặt nó xuống tí nữa, ngày thứ ba thì đặt hẳn nó xuống, đừng có mang theo mình nữa. Đó, nhất tâm niệm Phật để mà gì? Quên nó đi. Quan trọng là quên nó đi. Chúng ta gánh cái phiền não đó theo rồi thì đau khổ thôi mà, được cái gì đâu. Cho nên hiểu được như vậy rồi, cho nên một lòng niệm Phật để không cho nó cái phiền não đó nó khởi lên nữa, đặt nó xuống, xóa nó đi. Coi như là lấy nước trong để gì? Lọc cái nước đục ra đi. Đổ nước trong vào cái cốc thì cái nước đục kia dần dần sẽ gì? Sẽ tự nhiên sẽ được trong thôi mà. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta muốn được giải thoát vãng sinh một đời thì cái điều đầu tiên là cái điều chúng ta phải biết buông xả. Cái gì cần buông xả thì buông xả đi, mà tôi nói cái đầu tiên buông xả đó là cái tên ở trong cái sổ đỏ, cái tên sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Giảm được thì cứ giảm đi. Nếu gặp con hiền cháu thảo thì ngay khóa tu này về sang tên cho các con. Ai sang tên được sang tên. Để chúng ta thì yên bề để tu học. Không có phải suy nghĩ về cái vấn đề bất cứ lúc nào chúng ta chết đi cũng không phải lăn tăn về cái vấn đề sổ mình chưa sang tên được cho con. Mật khẩu của tài khoản ngân hàng trong sổ đỏ chúng ta chưa gì, chưa báo được cho ai biết, vân vân. Hay là tiền vàng còn giấu ở trên nóc nhà, hay là trên kép các cụ ngày xưa thường hay cái nhẫn ấy, cái bông tai á, cái nhẫn vàng á, có vài chỉ thôi, có vài cây thôi, nhưng mà bọc bằng mấy lượt giấy, bằng mấy lượt vải á, nhét lên trên mái ngói, nhét vào đấy. Đấy. Có cái gia đình sau này nhà cửa bị mục nát rồi đem lượm ngoái lại mới thấy cái miếng vải, cái mảnh vải quấn quấn bọc ra mới thấy mấy cây vàng, mấy chỉ vàng ở trong đó. Khổ lắm. Đấy, thầy nói như vậy là ý là gì? Chúng ta phải buông được những cái gì chúng ta đáng buông dần đi. Nếu các vị muốn một đời giải thoát, một đời vãng sinh, một đời thành Phật thì phải làm được cái điều đó. Cho nên niệm Phật là gì? Muốn được chắc chắn một đời vãng sinh thì phải được nhất tâm bất loạn. Mà muốn được nhất tâm bất loạn thì phải buông đi những cái gì cần buông ở thế gian để dành thời gian nhiều hơn cho vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói thì muốn được một đời vãng sinh thì phải niệm Phật đạt được cái trình độ gọi là nhất tâm bất loạn. Muốn luyện đến cái mức độ gì? Một lòng không loạn. Một lòng không loạn là gì? Cho tiếng Việt nó cũng muốn là cái từ, cái câu nhất tâm bất loạn đấy. Tổ nói thì muốn niệm được, niệm Phật được một lòng không loạn thì tốt nhất là gì? Phải kết thất để tịnh tu. Chúng ta nhớ nhé, phải kết thất để tịnh tu. Kết thất. Thế nào là thất? Ở đây thế nào là kết thất? Tổ dạy gì? Kết thất tức là gì? Là ở trong một ngôi nhà nhỏ hoặc là ở trong một gian phòng. Ở trong ngôi nhà nhỏ hoặc ở trong một gian phòng, tuyệt hết ngoại duyên. Tuyệt tức là gì? Là đoạn tuyệt, là cắt đứt hết tất cả mọi duyên ở bên gì? Ở bên ngoài. Đó. Có Phật tử bây giờ bảo là gì? Bạch thầy, con vừa nhập thất 21 ngày. Thế tôi hỏi xong chưa? Gọi điện cho thầy mà. Tôi hỏi xong chưa? Bạch thầy, con mới được 3 ngày. Thế rồi. Bảo phát nguyện nhập thất 21 ngày. Nhưng mà gọi điện cho thầy. Thế hỏi xong, thầy tưởng xong rồi, thầy hỏi xong chưa? Thế bảo bạch thầy, chưa, con mới được có 3 ngày. Nhưng con phát nguyện nhập thất 21 ngày. Con quyết tâm lần này là gì? Phải niệm Phật làm sao được là gì? Không được, chưa được nhất tâm bất loạn cũng phải được gì? Niệm Phật thành phiến thầy ạ. Thế tôi hỏi là đoạn hết mọi duyên sao lại còn cầm điện thoại vào trong thất để làm cái gì? Mà không, con cầm vào thỉnh thoảng để con còn gọi để chỉ đạo các công việc cho đứa con trai và đứa con dâu nhà con nó làm. Ồ, làm có một công ty. Câu chuyện có thật từ cách đây năm 2018 á. Chuyện có thật đấy các Phật tử ạ. Bà ấy là giám đốc của công ty gia đình á. Phát nguyện là gì? Là nhập thất 21 ngày, nhưng ngày đến ngày thứ 3 gọi điện cho thầy. Thầy tưởng xong rồi, thầy hỏi thì bảo xong mới được 3 ngày. Thế mà bảo cắt đứt mọi duyên thì niệm Phật khắc kỳ tu chứng, và là không được niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng quyết phải được niệm Phật thành phiến, nhưng Hòa Thượng Tịnh không dạy mà. Như thế. Phiến tức là gì? Phiến tức là tờ giấy. Thế nó mỏng tức là nhỏ. Niệm Phật được những đoạn gì nhất tâm nó ngắn nó gì chắp vào thành nhau á, đấy là gọi là gì? Thành cái quyển sách cho thành phiến đó. Đấy. Thế bảo không được nhất tâm bất loạn cũng quyết được thành phiến đấy. Thế thầy bảo mới có 3 ngày, bảo là đứt hết mọi duyên sao mang điện thoại vào. Thế bảo con mang điện thoại ra thỉnh thoảng con còn gọi để chỉ đạo cho con trai con dâu của con, nó sợ chúng nó không biết, chúng nó sợ chúng nó không biết cái mối khách hàng ấy, các mối khách hàng và các thứ nó đối tác làm ăn nên nó không biết thì nó còn phải mang vào. Nhưng mà thỉnh thoảng con mới bật lên thôi thầy ạ. Tôi cười thế bảo niệm như thế này thì chắc là 4-5 ngày là được gọi là niệm Phật tam muội đấy chứ không phải là niệm Phật thành phiến. Đấy. Cho nên thế nào là gì? Thế nào là tuyệt hết ngoại duyên? Tuyệt tức là đoạn tuyệt tất cả ngoại duyên ở bên ngoài, không liên hệ, không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí là không nói chuyện luôn. Đó. Ngày xưa khi thầy mới học xong, thầy cũng có kết thất vài lần, hơn chục lần gì đó. Lần nhiều nhất là 21 ngày, ít nhất cũng 7 ngày. Thầy kết thất là thầy cái con ở nhà thất nhỏ nhỏ ở bên cạnh đại tượng á. Khi xưa thầy nhập thất, thầy đem đưa chìa khóa, thầy để đúng một cái lỗ nhỏ nhỏ 20 phân, vuông 20 phân ở dưới cái gầm cửa này này. À, và nếu có cái gì á thì viết cái tờ, thầy cần cái gì đó thì viết cái tờ giấy đưa ra, cũng không nói chuyện luôn, mà không nói gì đến chuyện chùa chiền chuyện ấy gì đâu. Ví dụ thầy cần quyển sách hay là cần cái gì đó thì viết cái tờ giấy đó, đến bữa ăn họ lên, họ mang cơm lên nhìn thấy cái tờ giấy đó họ này đưa vào. Hoặc là cửa sau, mở cái cửa sau ra thì bê ăn xong, bê mâm cơm ra đặt chỗ cái ghế đó, xong rồi người hộ thất, ngày xưa là vãi tuyết, vãi hộ thất cho thầy, vãi hộ và vãi hộ vãi tuyết, vãi hộ thất, thế là bưng lên để đó, xong rồi để cái tờ giấy vào trong cái mâm cơm đó họ bưng đi, cũng không nhìn mặt luôn. Mà cái khóa thì tôi đưa cho ở ngoài, bảo khóa lại cầm chìa khóa đi, tôi không cầm khóa, không cầm khóa. Đấy, nhập thất như thế còn chưa ăn ai, nhập thất còn mang điện thoại vào để chỉ đạo công việc cho con trai rồi con dâu, rồi vẫn gọi điện cho thầy để buôn dưa lê, thế thì làm sao mà còn tuyệt ngoại duyên được. Đấy, thế là chưa hiểu thế nào là nhập thất. Đấy mới chỉ gọi là thôi, gọi là tính tu thôi, phát nguyện và tính tu rồi, còn nhập thất thực sự phải tuyệt hết ngoại duyên, chỉ chuyên lo niệm Phật trong vòng khoảng gì 7 ngày. Chứ thất ở đây là gì? Nhà. Chứ thất có nghĩa là cái nhà. Nhập thất tức là vào trong nhà, ở trong một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ đấy, hoặc một gian phòng đó, không đi ra ngoài đó, không tiếp xúc với ai, bất cứ ngoại duyên nào cũng không tiếp xúc luôn đó. Đấy mới gọi là gì? Nhập thất. Nhưng ở đây tổ lại nói rồi, nhưng tại sao là phải 7 ngày, không 6 ngày mà cũng không 8 ngày, vân vân, mà là phải nhập thất ở đây, chữ thất ở đây, và chữ thất có nghĩa là nhà, nhưng chữ thất nó có nghĩa là nhà, nhưng nhập thất thường thường là phải 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày, vân vân. Thì thường là như thế. Thì chúng ta hãy nghe thấy khóa tu Phật thất, tức là khóa tu gì? Chuyên tu 7 ngày. Đấy, chuyên tu 7 ngày gọi là Phật thất. Ở đây tổ dạy là gì? Có người hỏi tại sao mà lại phải là 7 ngày, không phải là 8, không chẳng phải là 6, vân vân. Thì tổ mới giải thích gì? Trong kinh, tức là kinh A Di Đà đó, Đức Phật dạy là gì? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu ấy, tức là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, hoặc một ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, cho đến gì 7 ngày, một lòng tâm không tạp loạn. Đấy, đúng không? Chứ không nói đến 8 ngày, cũng chẳng nói đến 9 ngày, mà nói đến 7 ngày là hết thôi. Hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, cho đến 7 ngày, niệm Phật được một lòng tâm không tạp loạn, thì người đó gì nhất định sẽ được vãng sinh. Cho nên đây là gì? Nương vào lời Đức Phật dạy ở trong Phật thuyết A Di Đà kinh để phát nguyện kết thất gì 7 ngày. Vì sao trong kinh nói hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, cho đến 7 ngày, nhưng không lấy từ 1 đến 6 mà là phải là 7? Các tổ nói gì? Vì chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nếu tu 1 ngày, 2 ngày e rằng chưa được nhiếp tâm, chứ đừng nói là được nhất tâm. Nhiếp tâm khác các vị nhé. Nhiếp tâm tức là gì? Nó mới gì? Nó mới từ tụ vào thôi, nó chưa, nó không tán ra thôi, đấy gọi nhiếp tâm. Nhưng còn nhất tâm á là nó gom vào một chỗ, nó không tán ra chỗ nào nữa. Nhiếp thì có thể là gì? Lúc thì nó to, lúc thì nó nhỏ. Cho nên lấy cái ngày cuối cùng ở trong Đức Phật nói từ một ngày đến bảy ngày, thì lấy cái ngày cao nhất là cái bảy ngày đó là phù hợp với cả ba căn. Nếu mà bậc thượng thượng căn á thì đạt được gì? Nhất tâm bất loạn, đạt được cái niệm Phật tam muội, về vãng sinh thì được, về được gì? Thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Còn bậc trung căn á, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, nhưng mà ở trong giai đoạn gì? Nhẹ hơn một chút, chưa sâu, chưa tuyệt đối, vẫn được vãng sinh, nhưng được vãng sinh ở ba phần bậc trung, đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn đối với bậc gì? Hạ căn thì gọi là niệm Phật được gì? Được thành phiến, niệm Phật bảy ngày được thành phiến, được nhiếp tâm đó, được thành phiến đó, thì gọi là đới nghiệp vãng sinh. Trường hợp này đới nghiệp vãng sinh vẫn còn tốt chán các quý vị, đới nghiệp vãng sinh cũng được, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh đó. Vị này phải nương vào tha lực của Phật mới được vãng sinh, còn không được tự do tự tại như hai bậc trung và bậc thượng căn trên đó. Bậc thượng căn thì về ba phần bậc thượng, bậc trung căn thì về ba phần bậc trung, còn hạ căn thì về ba phần bậc hạ, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh đó. Đây gọi là dành cho cả ba căn, vì lấy khắc kỳ tu chứng là gì? Lấy bảy ngày để tu vào Phật thất là như thế. Các vị nếu muốn được về cứ về thử ở trên phòng thờ, phòng thất, phòng thờ ra đó, nếu vợ chồng gia đình mà hoan hỉ nhất tâm thì cứ tu, mình vào mình tu bảy ngày phát nguyện bảy ngày thôi, cũng chưa vội phát nguyện nhiều, 21 ngày làm gì, bảy ngày đã, bảy ngày tuyệt hết ngoại duyên bên ngoài, chỉ có ăn và niệm Phật thôi. Nếu muốn khắc kỷ tu chứng cũng không xem kinh luôn, không nghe giảng, không xem kinh, về lúc đó mà nghe giảng thì tâm chúng ta lại tạp rồi, lại tán rồi, hoặc lúc đó là còn tụng kinh thì tâm chúng ta lại tạp lại toán rồi. Không xem kinh, không đọc sách, không nghe giảng, thời thời chỉ có niệm Phật thôi. Hết lễ Phật y học, gọi là hay là lễ Phật đó, là đi kinh hành niệm Phật. Hết lễ Phật rồi thì là đi kinh hành niệm Phật. Hết kinh hành niệm Phật là gì? Là tính tọa niệm Phật. Hết tính tọa niệm Phật mà đến giờ đi nghỉ hết thì gọi là nằm mà niệm Phật. Nằm mà niệm Phật. Nằm cũng niệm Phật các vị nhé. Hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cho đến A-di-đà Phật, cứ như thế. Bước đi cũng vậy, bước đi cũng vậy, bước đi gì? Nam, chân trái Nam, chân phải Mô, chân trái A, chân phải Di, chân trái Đà, chân phải Phật. Cứ như thế gì? Cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi bước đi đó gọi là gì? Gọi là kinh hành niệm Phật. Khi kinh hành niệm Phật mà đạt được chính định, đạt được niệm Phật tam muội, gọi là gì? Đạt được pháp gọi là gì? Ban châu tam muội, hay còn gọi là ban chu tam muội. Chứ ban chu gọi là gì? Là Phật lập, tức là Phật đứng đó. Tức là gì? Đi kinh hành mà niệm Phật đạt được tam muội gọi là pháp gì? Ban chu tam muội. Đó. Cho nên khi chúng ta thì ăn cơm, chúng ta cũng gì? Niệm Phật. Chúng ta cầm cái đũa cho vào bát cơm á, bát canh á, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô gắp A Di đưa lên khoảng không, Đà Phật đặt vào gì? Miếng rau vào bát cơm, và chúng ta đưa cái bát cơm lên cũng gì? Cũng Nam Mô. Cầm cái đũa thì chuẩn bị cho cơm vào miệng A Di, và cho cơm vào miệng gì? Đà Phật. Cứ như thế thì trong vòng một tuần chúng ta dễ đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn lắm. Khi mà nhập thất thì phải chuyên tâm như thế, chớ đừng có gì thời này thì đọc kinh Pháp Hoa, thời kia thì đọc kinh Địa Tạng, thời kia thì đọc kinh gì Vô Lượng Thọ, thời này thì đọc kinh Pháp Hoa thì niệm Phật Thích Ca, đọc kinh Địa Tạng thì niệm A Di Đà, đọc kinh Di Đà ấy, thì đọc kinh thì niệm Phật Di Đà, vân vân, phát nguyện đọc tùm lum như thế. Thì tất nhiên khi chúng ta học thì là được, là đúng, nhưng khi chúng ta nhập thất để chuyên tu, để cầu khắc kỳ tu chứng thì không nên tạp tu như thế. Nếu mà niệm Phật, xác định là niệm Phật để đạt được niệm Phật tam muội thì chỉ có một câu Phật hiệu thôi, không xem kinh, không nghe giảng, không đọc sách, chỉ có gì? Lễ cũng lễ A Di Đà Phật, đi cũng gì? Kinh hành A Di Đà Phật, ngồi ăn cơm cũng gì? Cũng A Di Đà Phật, nằm ngủ đi, hơi thở cũng gì? Hít vào thở ra Nam, hít vào thở ra mô a di đà phật vân vân đó. Đấy đấy gọi là gì? Gọi là phương pháp khắc kỳ tu chứng niệm Phật tam muội một đời vãng sinh. Cũng dễ đấy các quý vị, làm được thì cũng dễ. Nhưng mà tôi xin thưa các vị nhé, vào thất, tôi nói kinh nghiệm chúng tôi nhập thất cho các vị nghe. Ngày xưa chúng tôi nhập thất, ngày thứ nhất buổi sáng thì ok, sang buổi chiều tối cái lúc mặt trời sắp lặn đó, nghiệp nó phá, nghiệp chướng tự trong mình nó phá ra, từ ngoài phá vào, từ trong phá ra. Chính thiên ma ba tuần nó cũng không muốn cho đệ tử của Đức Phật nhập thất như thế để thành tựu đạo nghiệp, cho nên nó phá từ trứng từ nước đi. À, nó làm chúng ta tự nhiên này nghĩ là chán, ôi rồi còn bao nhiêu công việc ở bên ngoài, hôm nay mình nhập thất 7 ngày, công việc bên ngoài bỏ bê hết, chi bằng mình ra ngoài vừa niệm Phật, vừa chỉ đạo các công việc, vừa làm các công việc ở bên ngoài, được phúc trí gì nghiêm, tu cả phúc lẫn tu tuệ, được cả hai. Nó làm chúng ta chiến đấu, tự mình để chiến đấu. Ra hay là ở? Ở trong này á, niệm Phật thì tu cho bản thân mình, tu cho mình bản thân mình. Ra ngoài tu cho cả mọi người, là đem giảng pháp, đem mở khóa tu vân vân. Hoặc là các Phật tử thì đi hộ pháp, đi làm từ thiện, đi phóng sinh, đi giúp đỡ mọi người vân vân, đủ các thứ. Nay tu này có một mình có được giải thoát thì cũng chắc gì đó phải là bản hoài của chư Phật Bồ Tát vân vân. Vì thế cho nên muốn ra, ngày thứ nhất thường nghĩ như vậy. Ngày thứ hai bắt đầu có lúc thì nó tinh tấn vô cùng, nhưng có lúc thì nó làm chúng ta chán nản vô cùng. Nào là đang ở ngoài mà ăn và chơi và làm, nay vào gò bó trong thời tu tập, nó làm chúng ta chán vô cùng các quý vị. Nào là tại sao hôm nay lại đau lưng thế, xin lỗi các vị là ngồi mỏi hết cả ê hết cả mông ra rồi, ngồi tụng kinh niệm Phật nhiều mà, đi thì đi kinh hành nhiều thì mỏi hết cả gì cơ bắp ra rồi, ôi trời đủ các thứ nó nổi lên lúc đấy, đau lưng, mỏi cổ, mỏi chân, mỏi gối, xin lỗi các vị là gì, mỏi mông vân vân, đủ các thứ luôn. Cho nên gì, kéo mà mình ốm là chết toi, ốm trong này chết không ai biết thì chết. Cửa đóng then cài này mà chết không ai biết thì chết. Thôi có khi đi ra. Nó chiến đấu ở tinh thần, nó chiến đấu như thế. Nhưng vượt được qua ngày thứ hai thì sang ngày thứ ba là một cái khác. Sang ngày thứ ba lại một cái gì? Thường là từ trong thân mình nó phát ra. Ngồi thiền đã ngồi niệm Phật đó. Là lúc này bắt đầu là quỷ thần bên ngoài nó phá nhá. Thường sang ngày bên ngày thứ ba là quỷ thần nó phá. Phá bằng cách nào? Thường là nó cho quân lính quỷ thần của Thâu Lạp Cát Chi nó đến phá. Các vị biết nó phá cách nào không? Nó châm chích khắp cơ thể của chúng ta, làm chúng ta cảm thấy ngứa ngáy, làm chúng ta thấy bỏng rát, làm chúng ta thấy đau đớn như trăm ngàn vạn ức cây kim nó châm khắp cơ thể của chúng ta, làm chúng ta cảm thấy như mình cả một cái ngọn lửa ngồi trong giữa đống lửa, giữa nó gì đang đốt cháy cơ thể chúng ta, làm chúng ta thực sự là khó có thể vượt qua được. Đấy, giai đoạn này gọi là quỷ thần phá. Thường là ngày thứ ba là nó đến rồi. Có những lần chúng tôi ngày thứ nhập thất đến ngày thứ hai là nó đến rồi, nhưng thường là ngày thứ ba và ngày thứ tư. Đấy, thường ngày thứ ba và ngày thứ tư, ngày thứ ba nó đánh mạnh nhất. Ngồi tụng kinh này hoặc là ngồi niệm Phật này, nó đến thì nghe tiếng, lúc thì nghe tiếng như cả đàn ong nó ầm nó bay đến, nó bay quanh tai. Thậm chí là có những lúc cảm giác như là cả con rết thì nó bò, ngồi niệm Phật, tính tòa niệm Phật, nó bò từ dưới chân nó bò lên như con rết to tướng. Nếu mình mở mắt ra không thấy con rết đâu cả, nhắm mắt vào một cái lại thấy nó bò, nó bò, nó bò lên, bò lên người, nó cắn ở trên người. Mà cái tệ cắn ở trên người nó khó chịu rồi, mà nó bò lên mặt là khó chịu nhất. Nó làm bò lên mặt nó làm cho tôi cái rõ thấy thôi, thế nó buồn mà thỉnh thoảng nó cái chích cái châm nó cắn mà cả, cắn mắt, cắn hết ở trên mặt mình, cắn gáy, cắn đấy. Cho nên cái bộ phim Tây Du Ký, các vị có nhớ cái đoạn mà mà Đường Tăng với lại mấy cái ông đạo sĩ đấu phép ở trên cái đài cao không? Đó, mấy ông đạo sĩ nó biến thành cái con gì? Cái con sâu á. Nó bay 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 đến rồi nó bám ở chỗ gì? Chỗ má của Đường Tăng á, nó cắn Đường Tăng, và Đường Tăng lúc đó đang ngồi thiền thì rất là ngon. Nhưng khi con đó nó cắn là gì? Đau quá là cựa quậy, tí nữa thì đổ. Mà phải nhờ đến đệ tử á, biến thành cái gì? Ông Ngộ Không bay lên để bắt cái con gì? Cái con bọ, con sâu nó đi á. Để giết con bọ đi thì lúc đó sư phụ mới ngồi thiền yên được. Các cụ gọi là gậy ông đập lưng ông, cho nên Tôn Ngộ Không này thì là biến thành con bọ bay sang để cắn ông đạo sĩ, và ông đạo sĩ thì rớt đài và bị thua đó. Đấy, sở dĩ mà tác giả Ngô Dực Ân người ta viết cái đoạn mà ngồi thiền mà hay bị gì? Bị những cái con vật nó cắn đó vào. Làm phép với nhau cắn vào đến cho đó chính là gì? Là quân lính của ma. Mà cụ thể là gì? Do chính là gì? Quỷ Thâu Lạp và Cát Chi nó hiện hình, nó phá. Cho nên khi các vị muốn nhập thất ra thì cũng phải học được cái cách gọi là gì? Cách đuổi gì? Đuổi tà ma, quỷ thần. Đấy. Ở trong cái quyển niệm Phật chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có dạy rất rõ cái phương pháp này, phương pháp gọi là biện ma sự. Còn nói rất rõ cái lúc tu tập mà chúng ta bình thường tu lai dai vớ vẩn này thì chưa gặp ma chướng đi đâu, chưa gặp quỷ thần phá đâu. Các vị tinh tiến tu hành lên một chút thường là nhập thất là hay bị cái đó. 10 người thì có cái bị cả 10. Gần như không ai thoát khỏi cả. Có người nhiều, người ít, người thoát được hay là người không thoát được mà thôi. Đó. Khi gặp cái đó thì thường là tùy theo giờ nó đến. Cái loại quỷ thần nhỏ theo giờ nó đến, ví dụ giờ Tí chẳng hạn. Thì có gì? Có chuột đồng và gì? Chuột cống nó đến. Tức là cái tinh mị của con chuột đồng và con chuột cống nó đến. Thì khi đó chúng ta biết, chúng ta nếu lúc đó là giờ Tí, tức là từ 11 đến 1 giờ đêm. Thế chúng ta đang ngồi thiền, hoặc đang tụng kinh, đang trì chú, đang niệm Phật vào giai đoạn đó. Mà nghe người này nó cứ bò hết cả người mình, hoặc là chuột nó cứ chạy ở trên nóc nhà hay chạy chung quanh nó cắn nhau. Mình biết ngay bình thường cửa đóng kín mít, làm gì có chuột trong nhà người ta nữa. Nhưng mà lúc đấy nó cứ chạy đẩy ra. Đó chúng ta biết là gì? Quỷ thần Thâu Lạp Cát Chi và gì? Quân lính của nó thì đến để phá đạo chúng ta. Đến lúc đó chúng ta áng đây là gì? Khoảng 11 đến 1 giờ đêm. Đây là giờ Tí. Giờ Tí thì chắc chắn là có ba con tinh mị là gì? Chuột đồng và chuột cống đến. Thì lúc đó chúng ta gì? Trong tâm chúng ta không cần nói ra miệng đâu. Chúng ta nhắc ở trong tâm thôi. Này, thấy các loài quỷ thần kia, tại sao các ngươi lại đi phá đạo của người tu hành chân chính như thế? Làm như thế là tội lỗi lắm. Ta nay thì là đệ tử Phật, học theo Phật và tu theo pháp Phật, ta chỉ trai giữ giới gì, cho nên không sợ gì các ngươi. Các ngươi vốn là gì? Là bọn quỷ Thâu Lạp và Cát Chi hóa hiện ra, cho nên ta không sợ gì ngươi. Ngươi vốn là gì? Là con chuột đồng và con chuột cống hóa thành, tạo thành. Các ngươi làm thân, làm kiếp súc sinh, nay không biết hổ thẹn, không biết ăn năn mà tu hành, lại còn đi phá đạo người tu nữa. Các ngươi muốn gì? Muốn làm kiếp súc sinh, làm kiếp ngạ quỷ, làm kiếp quỷ thần mãi mãi như thế hay sao? Quở mắng nó một chút như thế, thế là tự nhiên là hết thôi. Tự nhiên là tiếng chuột chạy hay là nó bò, nó cắn ở trên người ta, hết thôi. Đấy, ví dụ thế, giờ Tí, giờ Xíu. Xíu thì có trâu gì? Có trâu rừng và có gì? Có bò rừng đó gì? Đến phá. Giờ Dần thì có gì? Có hổ, có báo và có gì? Có con hổ, con báo và có con beo gì? Và con beo có con gì? Lâu lâu con gì đấy? Đấy, các vị có thể đọc lại, tìm đọc cái đó. Đó, đại khái thế. Giờ Hợi thì có gì? Con lợn nó đến. Đó. Giờ Mão thì có con mèo rừng và con cáo nó đến, vân vân chẳng hạn. Đó. Tùy theo giờ mà tinh mị nó đến. Còn nếu đuổi tinh mị mà không đến thì đến cái đoạn mà nó hay cắn châm chích ở trên cơ thể mình thì đấy là gì? Là con quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Lúc đó thì dụng tâm mà mắng nó rằng ta đây là đệ tử của Phật, chỉ trai giữ giới chẳng sợ gì ngươi. Ngươi vốn là con quỷ Thâu Lạp Cát Chi, kiếp trước của ngươi vốn là một vị tỷ khiêu phá giới. Con quỷ này vốn thời Đức Phật Ca Diếp nó là vị tỷ khiêu phá giới, cho nên bị Đức Phật Ca Diếp thì đuổi ra khỏi tăng đoàn tới tần suất ra khỏi tăng đoàn. Cho nên nó tức, từ đó bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, nó tức, nó phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra làm thân gì, thân quỷ để phá đệ tử của ông. Chúng ta thấy không? Con quỷ thâu làm cắt chi nữa. Nhưng mà riêng phép của quỷ thần, khi mà chúng ta thì biết tên của họ, đọc tên của họ lên thì họ sợ vào này, nó chạy cung đúng, nó chạy mất dép thôi. Hoặc là ngày xưa có những vị mà tu á, thì thường thường này họ làm cái gương, một cái gương thật to ở chỗ đằng sau mà họ ngồi thiền á, thì nếu mà quỷ mà muốn đi vào để hại mình á, muốn đi vào để châm để chích mình á, thì nó phải, nó hiện thân ở trên gương. Mà quỷ thần thì nó sợ nhất là hiện thân ở trên gương, sợ nhất người ta nhìn thấy thân thể của nó, thân thể của nó xấu xa bẩn thỉu, cho nên nó rất là sợ. Cho nên người ta đem cái tấm gương to để ở đằng sau cái chỗ ngồi thiền, chỗ khóa lễ, chỗ ngồi lễ. Mà cái gương đó thường thì thường là đem gương về là cũng phải chỉ 108 biến đại bi và khai quang tẩy uế cái gương đó đi. Đấy, viết chữ quang minh kính lên đó, thư cái chữ lấy hương, thư chữ quang minh kính lên đó. À, thế là quỷ thần thì không đến được. Còn một cách nữa, ngày xưa các tổ bên Trung Quốc là các cụ nhập thất, các cụ hay chỉ vào cái cố tràng đó các vị, cái cố tràng 108 hạt này, các chỉ vào 1080 biến chú đại bi hoặc là chú chuẩn đề, các cụ đem treo ra trước giữa cửa thất đó, trước cửa ra vào đó. Thế là cũng quỷ thần cũng gì cũng không đến phá các cụ được. Đấy cũng là cái hẻm, cũng là cái gì, cái cách đó. Ở ngoài đời gọi là bùa, nhưng mình thì không gọi là bùa, mình gọi là gì, dùng chú, dùng công đức của thần chú để chỉ vào cố tràng hay chỉ vào cái gương đó để trừ quỷ. À, đây cũng là gì, những cái biện pháp mà các cụ các tổ ngày xưa dạy lại cho chúng ta hậu thế sau này. Cho nên ở trong Phật pháp nó còn nhiều cái để cho chúng ta thực hành, chúng ta tu lắm các quý vị. Chúng ta phải thực hành, phải tu thì nó mới được giải thoát thật sự. Chứ còn học sơ sơ ở bên ngoài á, nó như cái người xem hoa mà thôi, giống như người mù sợ voi mà thôi, giống như đói ăn bánh vẽ mà thôi, giống như ngứa cài ngoái giày gãi ngoài quần áo mà thôi các vị, nó không đã ngứa được đâu. Đấy, mà phải tu hành thật sự ở trong Phật pháp á, thì mới cảm nhận được cái vị giải thoát của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì, phải kết thất chuyên tu. À, thường là gì, trong kinh nói là 7 ngày chuyên tâm niệm Phật thì chúng ta gì mới thành tựu được vậy. Bậc thượng căn thì về 3 phẩm bậc thượng, bậc trung căn về 3 phẩm bậc trung, còn bậc hạ căn thì được về 3 phẩm bậc hạ. Đấy. Ở đây á, tại làm sao lại thường lấy con số 7 thì tổ giải thích thêm ở trong mật giáo, tức là trong Phật giáo mật tông nữa các quý vị. Con số 7 là con số cùng cực của sự sinh hóa. Chúng ta nhớ nhé. Con số 7 là con số gì? Rất là tốt, rất là đẹp đối với quan điểm của Phật giáo mật tông, tức là Phật giáo Tây Tạng bây giờ đó các quý vị. À, cho nên á, chúng ta thấy gì? Thân trung ấm của chúng ta trong kinh Đức Phật dạy, đặc biệt trong bộ Đại Thừa Chí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, ngài cũng nói gì, thân trung ấm của chúng sinh được 7749 lần tái sinh, hết 49 lần thì bắt buộc phải đi gì, đi thọ sinh, hoặc là gì, được sinh lại làm người, hoặc là ở trong bãi tha ma coi cái nấm mồ đó, nấm xương đó là gì, là ngôi nhà của mình, là tấm chay của mình, thân của mình đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều ngôi mồ là gì, là bị rất thiêng, thậm chí các cụ ấy chết mấy trăm năm nay rồi vẫn thiêng. Ai sờ đến cái mộ đó là nguy ngay. Vì sao? Vì trong cái mộ đấy thì có linh hồn của, có cái thần thức của cái người đã mất, được chôn ở trong nấm mộ kia. Hoặc rằng cũng có trường hợp gì, cái nấm mộ đó, cái ngôi mộ đó gì, được quỷ thần gì, cái thần thức của người đó đã được siêu thoát rồi, đã được đi đầu thai, hoặc là bị đọa lạc rồi, bị đọa lạc rồi vân vân. Nhưng là một vị quỷ thần nào đó nói gì, nó coi cái ngôi mộ đó, nó chiếm ngôi mộ đó là cái nhà của nó, là cái nơi mà mọi người đến thờ cung lễ bái, hương khói thanh bông hoa quả cung bái hàng năm, hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ vân vân gì đó. Cho nên nó đến đó thì nó chiếm cái đó, và nó giả là gì, nó là vong linh người thân của gia đình ấy, có cái mộ ấy. Cho nên người gia đình đó cứ thế đem đi để cúng đó thôi. thành bông hoa quả cúng tế nó thôi. Thế thực tế là có thể là vong linh và hương linh của người thân chúng ta gì, hoặc là được thoát hóa đầu thai rồi, hoặc là đang đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bị quỷ thần nó chiếm. Đấy, có hai trường hợp đó có thể xảy ra. Đó, cho nên ở đây gọi là trung ấm thân thì, đây nói là trung ấm thân thì thường là sống được gì, 7-7-49 ngày là như thế. Thế sau khi chúng ta chết đi, thì nếu mà nghiệp cực ác á, thì đọa vào trong ba đường ác ngay rồi. Nếu mà cực thiện á, thì vãng sinh ngay rồi, chỉ trong khoảng một niệm rất ngắn và sát na thôi. Một niệm tâm rất ngắn, một niệm tâm rất là ngắn thôi các vị, thậm chí trong vòng một sát na thôi, chúng ta đã được đi thoát hóa, vãng sinh Tây Phương rồi. Hoặc là cực ác thì đọa vào trong A Tỳ địa ngục ngay rồi, vân vân. Nhưng cái trường hợp mà thiện ác chưa phân, thì thường thần thức của chúng ta thì nó ra khỏi thân thể của chúng ta. Đó, nếu mà tội mà nặng á, nhưng mà vẫn chưa phải vào địa ngục á, thì thường là gì? Nó ra nơi lòng bàn chân, nhưng mà trong vòng 1-2-3 ngày phán xử hoặc 7 ngày phán xử liền vào trong địa ngục. Địa ngục cực nặng á, địa ngục A Tỳ thì thoát ra ngay trong khoảng sát na rồi liền vào A Tỳ địa ngục, còn nhanh hơn là cả đạn súng bắn nữa. Đấy là để làm việc cực ác thì thần thức sẽ gì, thân trung ấm sẽ ra nơi lòng bàn chân. Còn việc ác nhẹ hơn một chút thì thường đọa vào trong đường ngạ quỷ, thì thường thoát ra nơi đầu gối, hai đầu gối, nam thì là thường là gối trái, nữ thì thường là gối phải. Còn mà gì nhẹ hơn một chút nữa làm kiếp súc sinh thì thường ra nơi gì, nơi eo, nơi hông mình này, tức là hơi ấm nó ra thoát vào nơi đó lần cuối. Tất cả nơi đều lạnh hết, chỉ có nơi eo, nơi hông lạnh ấm á, còn ấm một chút á, đó chính là gì, thân trung ấm, thần thức thoát ra từ chỗ đó. Mà thoát ra từ chỗ đó thì người đó gần như chắc chắn đọa làm kiếp gì, gâu gâu gâu, hoặc là kiếp gì, con gì, con gà hoặc con chó hoặc con lợn hoặc con trâu hoặc con bò hoặc con cá hoặc con ngựa hoặc con chim, con cỏ, con sâu, con bọ, vân vân. Đó, đó là gọi là chung là kiếp gì, súc sinh. Đó, còn nếu mà thì khá hơn một chút nữa, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm ra nơi chỗ bụng này, thì thường là đi vào con đường gì, Atula, đi vào đường quỷ thần đó. Ở đình đền miếu mạo gốc cây hoàn đá, bái tha ma gò đất trống, sơn thần thủy quái vân vân đó, đó gọi là con đường gì, Atula, đường quỷ thần. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, ấm nơi lòng ngực này, thường là gì, được thoát hóa đầu thai và cõi gì, cõi người. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, ấm nơi hai con mắt này, nơi mắt này, tất cả đều lạnh hết, nơi mặt này ấm này, thì thường là người đó được sinh gì, sinh thiên. Lạnh từ dưới lạnh lên mà còn ấm nơi trỏm nơi đỉnh đầu này, thì thường là nói là người đó sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như là bậc chân tu, người nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, hoặc là bậc chân tu thì sẽ được gì, được chứng đạo, được ngộ đạo, được giải thoát vân vân. Đấy là trong luận Đại Trí Độ nói như vậy. Cho nên ở đây á mới nói thì thường là chúng ta mới có cái cúng này, sau khi con người ta mất đi là cúng gì, cúng thất thất trai tuần. Thất thất trai tuần tức là 7 ngày, được tính từ khi người đó thì nhắm mắt xuôi tay nhé các quý vị nhé, chứ không tính là người đó nhập quan phá tang, là người đó đi chôn nhé. Tính từ khi người đó gọi là đứt hơi thở, ví dụ mất ngày hôm qua thì tính ngày hôm qua là ngày thứ 1, ngày nay là ngày thứ 2, cho đến ngày thứ 7 thì cái thân trung ấm đó gì, nó lại gì, nó mất đi và nó gì, có thể sinh ra hoặc đi đầu thai, hoặc bị đọa lạc, hoặc đi đầu thai thoát hóa vân vân. Cho nên cái ngày thứ 7 đó là ngày chúng ta phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, thỉnh chư tăng và đại chúng Phật tử đồng tu rồi gì, kết thất để tùng kinh niệm Phật, phóng sinh, hồi hướng, cầu siêu cho vong linh, và cái vong linh đó nhận được cái công đức đó và gì, họ thường là đi gì, đi lên. Nếu không nhận được thì họ sẽ phải đi gì, đi xuống, hoặc rằng gì, để cho họ không phải sinh ra cái tấm thân trung ấm lần thứ hai nữa. Vì mỗi khi sinh ra như vậy, họ cũng buồn tủi, cũng lo lắng, cũng khổ sở lắm. Nhìn thấy người thân, chào người thân không thưa, ôm người thân đi qua một cách gì, vô tình. Vì sao? Vì âm dương cách biệt. Các vị nhớ cho điều đó. Không phải người thân vô tình đâu, nhưng mà vì âm dương cách biệt. Người dương không cảm nhận thấy người âm, nhưng người âm nhìn thấy, nghe thấy người dương gì, nói chuyện với nhau. Nhìn thấy người dương làm tất cả công việc gì, nhưng mà họ thì khổ một nỗi họ không khiến làm sao được để cho người dương thấy họ được. Cho nên họ nghĩ là người dương vô tình thế. Vì nghĩ như vậy cho nên thì sinh tâm gì? Đau khổ, phiền não và hận thù khởi lên. Cho nên đau khổ, phiền não, hận thù khởi lên thì lần tái sinh, lần sau, lần trung ấm, lần sau á, dễ để cho họ gì? Đi xuống lắm. Vì vậy mà thất thất trai tuần cũng càng sớm thì càng gì? Càng tốt là như thế. Đó, càng sớm càng tốt. Cái không cứ là 35, 49 ngày đâu. 49 ngày là ngày định nghiệp, là ngày cuối cùng của định nghiệp họ. Trong vòng 77, 49 ngày trung ấm thân tái sinh đó, thì ngày thứ 49 là ngày cuối cùng của định nghiệp. Thì cúng gì? Cúng vào cái ngày đó để cái ngày đó định nghiệp để cho họ được đi lên, chứ đừng có để cho họ đi xuống. Đó là ý nghĩa gì? Mà chúng ta thường hay thấy các chùa ở miền Bắc chúng ta cũng như miền Trung, miền Nam thường hay cúng gì? Thất thất trai tuần đó. Đối với Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta đó, hay hồi hướng cho gì? Cho quan nhang đệ tử, tín đồ Phật tử mất ra thường hay cúng vào tuần 35 hay tuần 49, ý nghĩa là như vậy, vân vân, hay cúng thất thất trai tuần là như thế. Đấy, cho nên ở đây con số 7 theo mật tông là gì? Phật giáo gọi là cái số cùng cực, cái số sinh hóa, số sinh hóa, hết sinh rồi là đến gì? Đến hóa, hết hóa rồi là đến sinh, sinh hóa, đây là số cùng cực của gì? Âm dương biến hóa thân đẳng rồi. Đó, cho nên trên thân trung ấm 7 ngày phải biến thể một lần. Vì vậy mà tụng chú hay là nhập thất thường cũng phải gì? 7 lần mới sinh rồi, hiệu lực tối thắng là như thế. Ở đây tổ nói tiếp gì? Đạo Phật gọi điều này bằng 4 chữ pháp nhĩ như thị, tức là thường là phải nhập thất 7 ngày đó, pháp nhĩ như thị. Có nghĩa là gì? Nghĩa là theo pháp lẽ tự nhiên nó phải như thế. Giống như là gì? Giống như là trời nắng thì nóng, băng tuyết thì lạnh. Không ai giải thích được vì sao trời nóng, nắng lại nóng, băng tuyết thì lại lạnh, vân vân. Nó là như thế, pháp nhĩ như thị là lẽ tự nhiên nó là như thế. Tuyết thì nó phải lạnh, lửa củi thì nó gì? Phải nóng rồi. Không thể dạy tại sao mà gọi là tại sao mà tuyết là nó không nóng mà lửa lại nó củi nó lại lửa nó lại không lạnh nhỉ, vân vân. Đó thì pháp nhĩ như thị, nhà Phật chúng ta câu gọi là pháp nhĩ như thị, tức là lẽ tự nhiên của pháp nó phải như thế, vân vân. Đó, từ số 7 làm trung tâm điểm diễn lên 3 lần thành 21 ngày, 7 lần thành 49 ngày, nên để hoàn thành công hiệu. Ở trong Phật giáo Mật Tông dạy tụng chú 7 lần, nếu tâm lực yếu chưa thể thành tựu thì tụng 21 lần hoặc 49 lần. Đó, nếu tụng chú thường người thì tụng 7 lần, 21 lần hoặc 49 lần. Đấy. Các vị thấy có một vài những trường hợp mà đến mà cứ bị tâm linh chẳng hạn. Các vị thấy là thầy hay lấy cái chai nước ở trên cúng tổ kết ấn và trì câu thần chú chuẩn đề vào đó, vân vân, 7 biến hoặc 21 biến vào đó cho họ uống. Thế là nhiều trường hợp uống xong rồi khỏi ngay. Đấy, kiểu thế. Tất nhiên không phải tất cả cũng khỏi, nó là cái bệnh tâm linh, nhưng mà cái tùy là cái nghiệp của họ. Tâm linh nhưng mà nghiệp nặng thì cũng còn phải tu hành, phải làm công đức chán thì mới khỏi, vân vân. Vì thế người nhập thất y theo lệ đó, có khi kết thất kỳ 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày. Sao gọi là nhất tâm bất loạn, vân vân. Nhất tâm có nghĩa là gì? Là niệm Phật một lòng, tâm không tạp loạn. Bất loạn tức là lòng không rối loạn, duyên tưởng vào cảnh ngoài, bất loạn có nghĩa là gì? Trong lòng không rối loạn, duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật tức là không để cái tâm mình duyên ra cảnh nào ngoài cái cảnh thì chúng ta đang niệm Phật kia. Bậc thượng căn niệm một ngày có thể được nhất tâm, trung căn thì hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày được nhất tâm, còn bậc hạ căn thì năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày cũng sẽ được nhất tâm. Đó, cho nên kết kỳ Phật thất là như thế. Nhưng nếu mà Phật thất mà tu mà đông người thì khó, thì còn nói chuyện, còn nhìn thấy nhau thì không chỉ 7 ngày mà phải 21 ngày, 49 ngày, nhiều lần kết Phật thất như thế mới thành tựu được. Còn một mình chúng ta buông hết tất cả vào một cái phòng nhỏ, có người đến bữa mang cơm lên cho chúng ta ăn, và như thế thì 7 ngày là dễ được thành tựu. Cũng có ý nghĩa khác, bậc thượng căn trong 7 ngày hoàn toàn nhất tâm, bậc trung căn chỉ nhất tâm được 3-4 ngày. Ý là gì? Cả 7 ngày đều nhất tâm thì mới gọi là tốt. Còn trong 7 ngày mà chỉ nhất tâm được có 3-4 ngày thì đấy là bậc trung căn. Còn chỉ nhất tâm được có 1-2 ngày là bậc hạ căn, vân vân. Còn 7 ngày niệm Phật từ hôm vào cho đến hôm ra thất, tâm lúc nào cũng nhất tâm bất loạn, đấy là bậc thượng căn. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn trong 7 ngày này có thể được nhất tâm mà chúng ta nhiều kẻ niệm 2-3 năm vẫn chưa được nhất tâm? Điều này có ba những nguyên nhân. Tổ giải thích là thường trong kinh Phật dạy là 7 ngày là được nhất tâm bất loạn, nhưng tại sao chúng ta niệm Phật 2-3 năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm rồi, 30 năm vẫn chưa được nhất tâm bất loạn? Cụ thể là chúng ta đây, đúng không? Thế đây Tổ sẽ nói này. Một, về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy để kiết thất tu hành đúng như lý, như pháp. Khi kiết thất là gì? Là tạp tu. Thế nào là kiết thất? Là tạp tu. Phải biết trong kỳ niệm Phật thất này, muốn được nhất tâm nên chuyên giữ một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật. Không nên xem kinh, cũng chẳng nên chỉ chú, cũng chẳng nên gì, cũng chẳng nên tham thiền. Có nghĩa chỉ có niệm Phật thôi, không xem kinh, không chỉ chú, không tham thiền. Còn nếu niệm Phật kết hợp với xem kinh, chỉ chú, tham thiền thì trong 7 ngày đó rất khó được nhất tâm bất loạn. Cho nên đây gọi là tạp tu trong kỳ nhập thất vậy. Đây là nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta khó được. Nguyên nhân thứ hai, Tổ dạy là trong 7 ngày chưa tránh được tạp duyên, chưa dứt được tạp niệm, chưa chuyên chú tu hành được như lý như pháp. Bởi có vị kết thất vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho nên chưa có tâm cầu chứng thật sự, tức là không có người ngoại hộ bên ngoài, tức là vừa nhập thất vừa phải ra ngoài thổi cơm này, vừa ra ngoài đi chợ này, vừa ra ngoài hái rau này, vân vân. Cho nên cũng khó có thể được nhất tâm bất loạn trong 7 ngày, mà phải có người họ thổi cơm hộ thất cho, tức là đến giờ bưng cơm lên đó để đó, giống như ngày xưa Phái Tuyết cứ đến giờ bưng cơm lên đó, 11 giờ, 11 rưỡi là bê cơm đặt rõ ở đó. Và khi thầy mở cửa ra, bê mâm cơm vào, ăn xong lại bê ra đó, vái bê đi để giặt đi, lại rửa đi. Còn tắm giặt là tự mình tự túc hết, không có liên quan đến ai cả, duy nhất có bữa cơm thôi. Mà ngày là ăn có bữa cơm thôi. Ngày xưa thầy nhập thất ăn có bữa cơm thôi, bữa trưa thôi, sáng không, tối không. Ngày xưa nó miên mật như thế. Bây giờ thì ăn cả ba bữa vẫn thấy yếu. Khổ thân, càng tu càng đi xuống này thì nguy hiểm quá. Phải tu làm sao mà lấy lại được, lấy lại được phong độ của người tu thật sự như ngày xưa. Bây giờ thì lo giảng pháp nhiều, lo tổ chức khóa tu nhiều, lo xây dựng chùa chiền nhiều, lo làm các Phật sự nhiều, cho nên cái đạo hành thực sự, việc tu hành của mình thì lại kém đi. Lợi tha nhiều thì để tổn gì? Tổn kỷ lắm. Tổn kỷ là tổn mình đó. Lợi tha nhiều thì đương nhiên thời gian nó không có cho mình nhiều nữa, cho nên thì tổn đi cái làm mất đi cái đạo hạnh chuyên sâu của mình. Mở rộng ra thì cái sự chuyên sâu gì nó lại kém đi. Thôi thì chư Phật Bồ Tát nói rồi, người muốn hành Bồ Tát đạo thì thấy nỗi đau của chúng sinh, lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ phải coi như này là mình đang bị đau khổ, để đi vào đời để cứu giúp chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm được thoát khổ, thì đó mới gọi là hành Bồ Tát đạo. Mình chưa phải là Bồ Tát thì nếu muốn thành Bồ Tát thì cũng phải gì? Học theo việc làm của Bồ Tát, để làm theo thì dần dần nhiều đời nhiều kiếp sau mới có thể thành Bồ Tát được. Bằng không thì mãi là chúng sinh. Các Phật tử chúng ta cũng gì cũng phải như thế. Đó, đấy là lý do thứ hai. Khó, không tránh được tạp duyên cho nên á, niệm Phật á, khó được nhất tâm bất loạn như thế. À, nguyên nhân thứ ba là gì? Ba căn như đã nói chỉ là ước lượng. Ba căn là thượng căn, trung căn, hạ căn đó. Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng căn, thượng trung căn và thượng hạ căn. Bậc trung có trung thượng căn, trung trung căn và trung hạ căn. Bậc hạ thì cũng có gì? Hạ thượng căn, hạ trung căn và hạ căn. Cho nên ở đây gọi là 9 căn nêu ra là như thế. Lại nên biết lời Phật nói, tức lời Phật dạy đó, chỉ là khái lược mà thôi. Đó. Lệ như bậc thượng căn chỉ nói 7 ngày không loạn, mà chẳng nói 8-9 ngày. Thật ra bậc ấy chẳng những 8-9 ngày không loạn, mà cho đến suốt cuộc đời gì cũng không bị loạn. Đây là bậc thượng căn. Các ngài tu cả một đời không bị loạn tâm, như là Ấn Quang Đại Sư, chẳng cái gì làm cho ngài tâm ngài bị loạn cả. Đó, từ khi ngài nhập thất cho đến lúc ngài vãng sinh, ngài không bị tạp loạn. Cho dù rất nhiều những chông gai chướng ngại cái thời đó, nhưng cũng không làm ngài loạn tâm. Mời ngài đến thuyết pháp, ngài thuyết pháp 7 ngày, mỗi một ngày duy nhất có một ông bảo vệ đến mở cửa ra, xong rồi chờ ngài thuyết pháp xong đóng cửa vào, ngài vẫn thuyết pháp bình thường. Chúng ta thấy, chúng ta có ai làm được như thế không? Đến không thấy ai mà các bạn thấy vài người đi về ngay. À, chắc chắn là như thế. Nhưng tâm của ngài không loạn, ngài vẫn làm được điều đó. Và ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những 7 ngày không được nhất tâm, mà niệm hết cuộc đời cũng chưa được nhất tâm. Đấy là hạng gì? Chỉ cho chúng ta vậy. Hạ căn. Niệm Phật suốt cả cuộc đời vẫn chưa được gì? Nhất tâm bất loạn. Vì sao? Các vị nghĩ lại xem, chúng ta niệm Phật 20-30 năm nay rồi, rõ ràng cũng chăm niệm lắm, chăm tụng kinh, chăm niệm Phật lắm, nhưng mà chả thấy đâu. Niệm Phật nhất tâm bất loạn vẫn bị bặt vô âm tín. Chưa thấy tin tức ở đâu cả. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa, chúng ta phải hiểu cho khéo léo, không nên chấp trược vào văn tự để mà gì? Để mà đánh mất cái gì? Tâm nguyện tu hành dài lâu của mình. Đó. Ý đại ý nói tổ dạy là gì? Một ngày hay 7 ngày, 7 ngày hay 49 ngày, được nhất tâm hay chưa được nhất tâm, điều đó đối với chúng ta khá là quan trọng. Nhưng nếu chưa được nhất tâm thì cũng chớ có phiền não, chớ có thoái tâm, chớ có bỏ đạo, mà ráng mà tu. À, một ngày nào đó không xa, chúng ta cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh thôi. Về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà rồi thì lo gì chẳng được một đời chứng đắc thánh quả, lên hàng thất địa ngôi bất thoái chuyển Bồ Tát và một đời thành Phật, nên không phải lo. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ từ đây, mai chúng ta học tiếp A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.